Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vâng Lời Thì Đổi Đời. Đức tin của chúng ta thường được thử nghiệm trong những tình huống đòi hỏi chúng ta khiêm nhường, vâng theo lời Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta phải ở trong những hoàn cảnh mà mình không muốn, bị đưa vào chỗ bế tắc, đôi khi cảm thấy bị bẽ mặt. Nhưng đó là cách Đức Chúa Trời có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta, đáp ứng những nhu cầu và nhào nặng chúng ta mỗi ngày trưởng thành càng thêm. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người đã được Đức Chúa Trời ra lệnh phải làm những điều mà ông cần phải có sự khiêm nhường mới có thể làm được. Ông cần phải hạ mình trước khi có thể nhận được sự đáp ứng cho nhu cầu của mình. Ông này có hạ mình hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu điều này qua phần Kinh Thánh, Các Vua Nhì đoạn 5 câu 1 đến câu 19. Có 4 điều chúng ta cùng suy ngẫm qua phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, tuyệt vọng trong nan đề. Ông Na-a-man là tư lệnh của quân đội Syri. Câu 1 cho biết, Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Ông Na-a-man được vua tôn trọng vì ông là một tướng lãnh tài ba. Tuy là người có địa vị cao như vậy, nhưng ông Na-a-man phải chịu khổ vì một chứng bệnh trầm trọng trên da. Không có thầy thuốc nào ở Syria chữa được. Ông cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng về tình trạng của mình. Thời nào cũng có những nan đề gây khổ sở cho con người, không miễn trừ giai cấp, địa vị, tài sản nhiều hay ít. Trước tình trạng bi đát, biết bao người đã chìm trong tuyệt vọng với nan đề của mình. Cũng có những người cố vươn lên tìm giải pháp hòng thoát ra khỏi đó. Để tìm kiếm giải pháp, lắm khi phải chịu hạ mình, phải biết lắng nghe, không tùy thuộc giải pháp đó đến từ đẳng cấp nào. Đó là cách ông Na-a-man hành động. Thứ hai, tìm kiếm giải pháp. Trong Các Vua Nhì, đoạn 5 từ câu 2 cho đến câu 6 chép, và có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syri đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Vậy, Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lăng bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thư dâng cho vua Israel, thư rằng, khi thư này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-a-man đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thư này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Một em bé Israel bị quân Syri bắt về làm tôi tớ cho vợ Na-a-man, và em quan tâm đến tình trạng của ông chủ. Mặc dù ông Na-a-man là kẻ thù của dân tộc em, nhưng em không ghét ông. Em lo lắng cho sức khỏe của chủ, nên đã mạnh dạn nói với bà chủ rằng nếu Na-a-man có thể đến Israel và gặp tiên tri Elise, thì ông có thể được chữa lành khỏi căn bệnh đáng sợ của mình. Khi nghe tin mừng này, vợ của Na-a-man kể lại cho ông những gì đứa đầy tớ này đã nói. Ông Naaman rất nôn nao bởi tin vui này. Ông lập tức đến gặp vua và tâu với vua điều đứa tớ gái đã nói. Vua liền viết một thư cho vua Israel để xin chữa trị cho ông Naaman. Với lá thư trong tay, cùng với vàng, bạc và một số quần áo tốt đẹp để làm lễ vật, ông Naaman cùng các đầy tớ của mình đi đến Israel. Nhưng khi tiên tri Elisha nghe những điều xảy ra, ông nhắn với vua rằng hãy bảo ông Naaman đến gặp ông tiên tri. Điều đáng ngạc nhiên là trong cơn tuyệt vọng, vị quan tổng binh sẵn lòng nghe lời khuyên của một tớ gái nhỏ bé, cho thấy cách sống của em tớ gái này phải tốt lắm, đến nỗi ông chủ lắng nghe ý kiến của em và trình lên vua. Khi vị quan giản dị thâu lên vua ý kiến của cô tớ gái, thì vua cũng thuận ý cho quan đi trị bệnh theo gợi ý này. Phải chăng ảnh hưởng của cô tớ nhỏ khá ấn tượng? Khi cô nói về đất nước, về vị tiên tri, thì có sức thuyết phục mạnh mẽ trên người nghe. Trong cơn khốn khó của bệnh tật, vị quan tổng binh này chỉ mong được hết bệnh, nên không màng đến sĩ diện, vì có thể có ai đó sẽ cười cợt, nghe ai không nghe, lại đi nghe lời của đầy tớ. Và vị quan này cũng không quá lo lắng, nếu trình cho vua thì có bị quở trách không, khi lời giới thiệu lại đến từ một đầy tớ. Có ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của ông không? Các quan trong triều có chế nhạo chuyện kỳ cục này không? Thế nhưng, vị quan tổng binh này chỉ quan tâm một chuyện là hết bệnh, những chuyện khác không quan trọng, không chi phối. Phải chăng, Chúa chỉ là đáp số trong cơn tuyệt vọng? Có ai trong chúng ta từng có kinh nghiệm này? Gặp nan đề thì chạy khắp nơi, đến khi không còn chỗ để tìm thì ngước lên Chúa và nói, Chúa ơi, con hết cách rồi. Và đến lúc ấy mới thôi quan tâm người khác nghĩ gì mà chỉ cần Chúa ra tay cứu giúp. Một anh nọ tin Chúa để cưới vợ, nên sau đám cưới anh chẳng quan tâm đến niềm tin. Và anh cũng gây khó khăn khi vợ tham gia nhóm họp với hội thánh, với ban ngành. Trong mùa đại dịch COVID-19, anh lâm bệnh. Trong cơn thập tử nhất sinh, anh kêu nài Chúa. Ngài đã tỏ lòng nhân từ cùng anh, chữa cho anh được lành. Đến nay thì anh mạnh mẽ cao rao danh Chúa, không sợ người khác, không màng sĩ diện, miệng luôn cảm tạ ca ngợi Chúa không thôi. Nhưng ông Naaman thì không gặp thuận lợi theo cách ông mong đợi. Điều thứ ba chúng ta cùng học với nhau đó là thách thức phải vượt qua. Trong Các Vua Nhì chương 5 câu 13-14 ghi, những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao. Phương chi, rầy người báo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Tiên tri Elisha truyền lệnh cho ông Naaman phải đi tắm 7 lần nơi sông Giô-đanh thì sẽ được lành bệnh. Ông Naaman rất tức giận, vì ông không hề nghĩ là tiên tri sẽ đưa ra phương cách kỳ lạ như vậy để chữa bệnh cho ông. Ông cho rằng sông Giô-đanh dơ bẩn so với các sông Abana và Bạc Ba ở Đa-mách nước Syria. Nếu việc tắm trong một dòng sông là cần thiết để chữa lành bệnh cho ông, tại sao ông lại không thể tắm ở một trong các con sông của đất nước ông? Ông là quan tổng binh của quân đội Syria vĩ đại. Tại sao ông lại phải tắm trong một con sông dơ bẩn kia chứ? Ông Naaman tự nghĩ rằng, tiên tri Elisha phải tổ chức một buổi lễ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đưa tay qua lại trên những chỗ da bị bệnh để chữa lành cho ông. Nhưng tiên tri lại bảo ông Naaman phải đi tắm mình 7 lần trong sông Giô-đanh, chứ không phải trong sông Abana hoặc sông Bạc Ba. Tắm trong sông Giô-đanh dơ bẩn với sự hiện diện của các tôi tớ của mình là một việc làm sỉ nhục đối với ông Naaman. Vấn đề không phải là mạng lệnh của Đức Chúa Trời khó thực hiện, nhưng đòi hỏi sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời của Israel và trước mặt người khác. Đòi hỏi ông phải chấp nhận phương thuốc của Đức Chúa Trời Mặc dù đối với ông Naaman cách này có vẻ không phải là một phương thuốc thích hợp. Điều thứ tư đó là thay đổi đầy phước hạnh. Sau nhiều lời khích lệ của các đầy tớ, ông Naaman đã bằng lòng xuống sông Giô-đan cách khiêm nhường. Ông tắm mình trong dòng nước 7 lần theo lời truyền bảo của tiên tri Elise. Có lẽ mỗi lần nhúng mình xuống, ông đều cảm thấy dơ bẩn và khó chịu. Nhưng ông tin rằng mình sẽ được lành, thể hiện qua sự vâng lời cách khiêm nhường. Đó là yếu tố quyết định cho sự lành bệnh. Da thịt ông trở nên lành lặn, mịn màng như da của một đứa trẻ. Ông Naaman nhận biết rằng Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật. Ông không còn muốn thờ phượng thần của người Syri nữa. Ông đã thưa với tiên tri Elise, vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elise đáp với người rằng, hãy đi bình yên. Theo các vua nhì chương 5 câu 17 đến câu 19. Thật là sự thay đổi từ thân thể đến tâm linh đầy phước hạnh. Sự vâng lời cách khiêm nhường đối với các mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho thấy rằng, khi chúng ta toàn tâm toàn ý thuận phục Đức Chúa Trời, không theo cách nghĩ hay mong đợi của riêng chúng ta, Ngài sẽ thực hiện những điều tốt lành cho chúng ta như Ngài đã làm cho ông Naaman. Chúa đã gửi đến nhà vị quan tổng binh này một cô tớ gái nhỏ để làm việc lớn cho quan. Và từ vị quan này, cả triều đình được biết quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Là cha mẹ, hãy lắng nghe con cái. Lắm khi Chúa dùng miệng trẻ thơ bày tỏ điều phước hạnh. Như một gia đình nọ trong giờ lễ bái, đứa con nhỏ nói, mẹ ơi, mẹ phải bỏ giận dữ thì mẹ cầu nguyện với Chúa mới được, vì giận dữ là phạm tội rồi. Lời con trẻ khiến người mẹ bật khóc và thú xưng tội mình với Chúa. Những người lãnh đạo gia đình đừng để quyền hạn sĩ diện chi phối, không thèm quan tâm đến những gì con trẻ nói. Bài học hôm nay nhắc chúng ta, Chúa có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, kể cả những cách chúng ta không ngờ tới. Mỗi người cần phải học vượt qua những trở ngại để đến với Chúa, vâng theo cách của Ngài và trải nghiệm phước hạnh Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dẫn tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi,